Thành ra ông có thể ông không cần gì mình cũng bỏ ông đi, để xem là lúc đó cái tâm mình đối xử như thế nào. Nếu mà mình thấy mình đứng dậy để mình lễ, mình thấy ông thầy cũng lạnh lùng bỏ đi, mà mình bảo sao ông thầy này kỳ quá, đó là mình vô minh rồi. Cái mà ông lạnh lùng bỏ ông đi đó là tâm của mình. Mình có thấy nó không? Nếu mình thấy ra nó thì mình chẳng thấy thầy lạnh lùng, thầy kỳ cục, thầy gì, mà mình thấy chính cái tâm của mình nó lạnh lùng, chính cái tâm của mình nó kỳ cục. Thầy ông là ông thầy cớ gì mà tự nhiên ông muốn đi ông đi chứ, ông muốn nói ông nói chứ, cớ gì mà tự nhiên lại thành ra là thầy lạnh lùng, thầy không có hiếu khách, thầy không gì. Cái đó là tâm mình hết á. Thành ra ông thầy cũng thử mọi cách hết á, thử để xem mình có nhận được tâm không. Thành ra không phải là cái chuyện dễ. Cái mà thiền nó rất là gay go, nó là khó lắm. Ông thử. Thành ra khi ông có thể ông nói miễn lễ, nếu mình làm theo để xem mình có nhận ra, nếu mình làm theo á thì một ông kết luận, ông kết luận như thế ông mới bảo mình vô minh. Thành ra cái ông khách tăng này á mới nói là thầy đừng có nghĩ là con không nhận ra tâm. Con biết rằng là con đứng lên như vậy á, đó cũng là tâm con. Mà bây giờ con có lễ thầy đó, cũng có thầy nào để lễ, mà là cái tâm của con, nó lễ tâm của con thôi. Thầy nói, mà con đâu có lễ thầy. Ông nói vậy là ngon lành lắm rồi. Con đâu có lễ thầy đâu. Tại vì cái gì cũng là tâm hết, tự tâm mình nó tạo ra, tâm mình nó tạo ra sự cung kính, tâm mình nó tạo ra cấp bậc, tâm mình nó tạo ra đủ thứ hết. Mà chỉ là tâm thôi, nó không phải là hai. Thành ra làm gì có một người lạy một người, lễ một người đâu. Thành ra ông Tăng nói như vậy là ông cũng là một tay chiến lắm rồi đó. Nhưng mà khi ông vừa nói xong thì Tổ Vi Sơn nói ngay, cho nên ông vô lễ. Ông Tăng cái bí luôn. Thành ra nó cái thiền nó khó lắm. Đấy là ông thiền sư ông tấn công mình tới tấp vậy đó. Ông nói luôn câu mà cho nên vô lễ. Ông kêu Trương Hửng trả lời không được. Mà Trương Hửng trả lời không được chứng tỏ là mình chưa có thực sự giác ngộ. Mình chỉ mới thấy một cái lý bị bối rối liền, không có trả lời được. Đó là gặp Tổ Vi Sơn nhiều khi đối đáp qua lại. Gặp Tổ Lâm Tế mà thí dụ vừa nói con lễ thầy ấy, thì cầm gậy nện liền, đánh liền. Lúc đó đối xử như thế nào? Bỏ chạy ấy, thì là coi như thua rồi. Mà đỡ mà đánh lại thì vô lễ, thất lễ. Giờ phải làm sao? Mà làm như thế nào thì cũng phải có một cái cách đáp ứng để cho ông thầy ông biết rằng là mình trúng, mình thấy được tâm và mình làm chủ được tâm. Thì đó là cái mà khó ở trong thiền, rất khó ở trong thiền. Vì vậy cho nên mình phải nói một điều là cái tu thiền ngày nay á, nó không phải là cái tu thiền hồi xưa nữa. Hồi xưa thiền nó như vậy á. Xưa thiền như vậy không á. Hỏi Phật Pháp là gì mà hỏi Ngài Mã Tổ á. Ngài Mã Tổ bao giờ Ngài cũng hay có cái cách mà bảo lại gần đây tôi nói cho nghe. Mà hễ lại gần là thế nào cũng ăn bợp tai với lại ăn đạp. Mà rất mạnh. Té là nó bổ ngừa mà đau nữa chứ. Không phải đâu. Nhưng mà có thể những người mà căn cơ cao có thể giác ngộ trong những lúc đó. Hoặc là Ngài Mã Tổ có cái lối là thôi bây giờ đông người nó ông đi đi. Thí dụ Ngài trả lời một cách kỳ cục không hiểu hết. Thôi bây giờ chỗ này còn đông người lắm, ông đi một lát này tôi trả lời cho. Cái người đệ tử đứng lên bỏ đi, cái ông kêu tên cái quay lại, ông hỏi cái gì vậy, giác ngộ. Đó là những cái cách mà đối xử với các vị thiền sư á, cái đó gọi là trực chỉ. Và cái sự giác ngộ đó nó lập tức, nó tức thì, nên gọi là đốn ngộ. Nó phải tu từ từ, tu bỏ tham sân si từ 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 đi mà đến chỗ giác ngộ. Mà nó giác ngộ lập tức, trong khi mình còn đầy rẫy vô minh tham ái thì tự nhiên giác ngộ. Thì nó đốn ngộ, nó lập tức. Thế kia là tiệm ngộ, tiệm tu, cái này là đốn ngộ, nó trực chỉ. Thành ra cái thiền tông nó như vậy. Đó mà cái đó nó bất kể là mình đi đứng nằm ngồi cái gì nó cũng là một phương tiện, bởi vì cái gì nó cũng là tâm mình hết. Ai gì cũng thiền sư cũng có thể chỉ là tâm. Chẳng hạn như là ngài Mã Tổ đó. Ngài Mã Tổ đó là đi với ngài Bách Trượng là đệ tử, đi ra ngoài đồng thấy một đàn chim vịt đàn vịt trời nó bay ngang cái thì hai người có, nó kêu ác ác, nó bay ngang ấy, nó bay qua rồi. Cái ngày Mã Tổ hỏi chứ đàn vịt đâu rồi, thì ngài Bách Trượng trả lời bình thường thôi, nó bay mất rồi. Nó bay qua mất rồi. Nhưng mà phải biết là khi mà ông thiền sư cũng hỏi đàn vịt đâu, cái tâm của ông đâu, cái tâm mà biết là có một đàn vịt bay ở đó. Bởi vì nếu không có cái tâm nó không có cái đàn vịt bay. Cái đàn vịt bay đó nó đâu rồi, tức là tâm ông đâu. Mà mình đâu biết nó trả lời đó. Và vịt bay mất rồi. Tức là mỗi một cái cảnh đó, nó đều hiện ra cái tâm. Mà mình chỉ thấy cảnh mà không thấy tâm. Cũng ví như là bây giờ mình lấy một cái tấm gương á, mà mình thí dụ như cái tấm gương nó biết. Tức là nó có ý thức, nó có nhận thức đi. Rồi mình để bất cứ cái hình gì lên, mình để một cái hình xấu lên thì nó hiện trong tấm gương. Thì cái tấm gương nó biết ngay đó là cái hình xấu, mà nó không thấy được cái gương của nó, không thấy được cái chất gương của nó, mà nó chỉ thấy cái hình xấu đó thôi. Lấy cái hình xấu đi rồi á, cái nó bảo ủa, cái hình mất rồi. Chứ nó không biết đâu là cái hình xấu lúc mà có nó cũng là cái chất gương, mà lúc lấy mất đi rồi cái mà bảo là mất đi cũng là cái chất gương. Rồi đưa cái hình đẹp vô thì cái hình đẹp đó với cái hình xấu khi nãy đều là cái chất gương hết. Thành ra cái tâm ở trong thiền tông nó là như vậy. Đó là cái tâm của thiền tông đó, tâm mà để giác ngộ của thiền tông. Nhưng mà mình không thấy, mình không biết cái đó. Cái gì cũng là tâm mình mà mình không thấy. Có bao giờ mà mình thấy một người đi đường mà mình bảo cái người đi đường đó là cái mà biết là có người đi đường đó, nó nằm nơi cái người đi đường đó không? Thì chính cái tâm mình nó biết chứ. Chính tâm mình nó bảo đây là một người đi đường. Có một cái gì mà nó xảy ra trước mắt mình hay là nơi tai mình gì mà cái tâm mình nó không hiện lên? Nếu không có cái tâm đó mình đâu có biết. Người ta đi qua đi lại mình không biết nữa, mình như là cái cục gỗ rồi. Nhưng mà nhờ có cái tâm đó mà mình biết. Nhưng mà bao giờ mình cũng biết là cái người đó đi, chứ mình không biết là cái tâm của mình á, nó đi á. Mình cũng thấy được cái tâm mình nó chiếu là sao ấy. Thành ra phải nói là khi mà Ngài Mã Tổ hỏi á, thì Ngài Bách Trượng nói là đàn vịt trời nó bay qua mất rồi. Thì lập tức á, Ngài Mã Tổ á, mới nắm ngay cái mũi á, vắt một cái thật mạnh. Đau quá đi, thành ra Ngài Bách Trượng mới la lên một tiếng. Đau quá. Rồi Ngài Mã Tổ bảo nó bay mất hồi nào đâu. Thế là cái tâm mình luôn luôn nó có đó. Vặn một cái thật đau để cho thấy cái tâm á. Nhờ có cái đó đó mà nó biết tùng lông thứ hết á. Cái đó mà ra hết á. Thành ra đó. Thì có thể nói là bị một cái đau đớn như vậy á, mà Ngài Bách Trượng giác ngộ. Thành ra các vị thiền sư đâu có phải giảng đạo mà giác ngộ. Cũng phải ngồi thiền mà giác ngộ. Cũng phải trong lúc tụng kinh giác ngộ. Mà trong lúc đối xử nhau ăn nói đi đứng nằm ngồi á, mà các vị thiền sư khai ngộ cho đệ tử. Thành ra nó rất đặc biệt. Nó không hoàn toàn mới nói là giáo ngoại biệt truyền, không có truyền theo ở trong giáo pháp, mà truyền riêng, mà nó truyền bằng cái cách trực chỉ và chỉ thẳng. Tâm ở đâu chỉ thẳng đó, tâm mình chỗ nào chỉ thẳng chỗ đó. Thì như vậy á, là đó là cái lối của thiền tông, mà các tông phái khác không có dùng cái đó. Thiền tông dùng như vậy bởi vì thiền tông thấy cái tâm nó như thế và tập luyện để sao mà đạt được, để thấy được tâm như vậy. Có cái câu cũng như là cái câu châm ngôn của thiền đó, nhất là bất lập văn tự, tức là không cần phải giảng, không cần phải giải thích giảng giải, không cần đến văn tự chữ nghĩa. Giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền riêng, truyền đạo ấy, riêng ở bên ngoài giáo pháp, không có qua giảng pháp, không có co những pháp môn tu tập mà có được sự giác ngộ đó. Trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng cái tâm con người ra. Trực chỉ, nó ở đâu chỉ thẳng đó, không có nói vòng vo, không có diễn tả gì hết. Kiến tính thành Phật, nếu mà thấy được cái tâm đó, đó thì thành Phật. Không cần phải tu gì hết, không phải bảo là ngồi thiền 10 năm thành Phật. Không phải bảo là tụng kinh 20 năm thành Phật, không nói, mà là thấy được tâm thì thành Phật. Vậy thì mình thấy là khó, thì nó đâu phải chuyện dễ. Và đó là cái ý nghĩa mà của thiền. Thời nay ấy thì thiền thì không thiền kiểu đó không có nữa. Thiền kiểu đó. Thiền kiểu đó là thời nay không có được. Thời nay mà mình làm kiểu đó nhiều khi nó thành ra nhiều như là mình đóng kịch, thì nó thành ra một trò hề. Mà nếu mà không trực chỉ được á, không đốn ngộ được thì nó đâu phải là thiền nữa. Không cách gì nó là thiền được nữa hết á. Thành ra thời buổi ngày nay mà cái mà nói là thiền, dù rằng đạo Phật Việt Nam mình là thiền tông á, nhưng mà nó không có, bởi vì đã không cần nói đến ngày nay á, không cần nói, mà nghĩa là thiền đó, mà cái thời mà nhà Minh, nhà Thanh này nó là thiền đã coi như là lai hết trơn rồi. Thế các vị thiền sư lúc đó tu á, thí dụ như ngài Hám Sơn Đại Sư á, tu thiền á, nhưng mà cũng kiêm tu tịnh độ luôn. Rồi các ngài như thời nhà Minh, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ gì ấy, là ca ngợi tịnh độ tu, chứ không có tu thiền riêng được nữa hết. Có, đó là chỗ giác ngộ, cái tâm đó là cái, đối với thiền tông á, đó là cái chỗ giác ngộ của Đức Phật Thích Ca, chính là cái tâm đó. Thành ra họ bảo là thiền tông là cốt tủy của đạo Phật, nói như vậy. Là nghĩa là chỗ nào thẳng, chỗ nào là chỗ giác ngộ là chỉ thẳng ở chỗ đó, không có đi vòng vo nữa. Chính vì thế cho nên các vị thiền sư không có giảng giải nhiều, không có thuyết pháp, không có giảng giải nhiều hết á. Cái người đủ cái cơ duyên, tức là cái căn tính nó đủ mạnh á, đủ cao để mà chứng ngộ được á, thì trực chỉ cho họ chứng ngộ. Còn không á thì không cần. Các vị thiền sư không cần. Thành ra vì vậy cho nên phải nói là cái thiền nó ngày nay mà nói thiền thì mình chỉ nói mình nhận mình là con cháu thiền, nhưng mà thực ra cái thiền nó mất rồi. Mình không có tu được nữa. Không thể tu được cái thiền nữa. Mà lúc nào cũng phải vay mượn. Vì sau này chính ngay thiền tông cũng phải dùng đến phương tiện rất nhiều, không có trực chỉ được nữa. Cái chữ trực chỉ có nghĩa là không cần đến phương tiện. Vì sau này phải dùng tọa thiền, dùng tham công án, rồi tham thoại đầu, phải dùng phương tiện rất nhiều. Không có trực chỉ được, mà không có đốn ngộ được đúng như hồi xưa nữa. Đó là cái cho mình thấy thiền là như thế. Và bây giờ đây thì đến thiền đến ngày nay rồi thì nó còn khác xa hơn nữa, nó còn pha trộn hơn nữa, và nó có thể nói là nó không còn cái gì mà của cái thiền ban đầu nữa, không còn cái đó nữa, không còn cái chấp chỉ, cái đốn ngộ nữa, hoàn toàn không nữa. Dạ thì mình nghĩ như vậy nó không có sai chút nào hết, nhưng mà nó chỉ theo lý thôi. Các cái thiền tông nó không muốn dùng lý. Nó không muốn bảo cái đó là có cái nghĩa gì, nó không muốn, thiền tông không có chịu như vậy. Mà thiền tông bảo là mình phải kiến tính, tức là mình phải thấy ngay cái tâm nơi mình, chứ không phải mình suy nghĩ là nó có một ý nghĩa gì đó. Thành ra thiền tông không có giải thích. Các cái công án, các cái công chuyện đó mà đem ra để giải thích không có. Các không có vị thiền sư là giải thích mấy cái đó ấy. Tại vì khi bây giờ, thí dụ bây giờ tôi ngồi đây tôi giải thích là tôi không có đúng thiền rồi. Nếu mà một vị thiền sư mang cái câu chuyện đó ra là để chỉ ra cái tâm của mình, chứ không có để giải thích. Thành ra nếu ai hỏi là cái ý nghĩa mà ngài Mã Tổ mà véo cái mũi của ngài Bách Trượng là gì vậy, thì mà ông thiền sư ông có thể đạp cho mình một cái, chứ ông không có trả lời, không có giải nghĩa cái ý nghĩa đó. Bởi vì chính cái câu chuyện đó mà mình mang ra hỏi đó là tâm mình. Hay là ông có thể trả lời rất là kỳ lạ. Thế rồi ông bảo như là nước ở trên trời hạn vậy, mây ở dưới đất. Có thể trả lời như vậy. Ông có nói là ngài Bách Trượng làm như vậy là tại sao, gì gì cũng giải thích nó. Nên thí dụ mà nước ở trên trời, mây dưới đất, thì mình nghe xong bảo sao kỳ ấy. Đó chính cái kỳ đó là tâm mình á. Chuyện kỳ, chuyện mà sao cái câu đó kỳ cục ấy, nó không có liên hệ gì đến ông thiền sư ấy, nó chẳng liên hệ gì đến câu nói của ông thiền sư ấy, mà do bởi chính mình, tâm mình tự nó thấy kỳ thôi. Mây là mây, đất là đất, nước 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 muốn ở đâu, cái chuyện đó là ông thiền sư có liên hệ gì đến mình, tại sao mình thấy kỳ? Bởi vì mình có cái tâm đó. Thì bởi vì thế cho nên khi mà nói theo truyền thống thiền, đó là đầu tiên hết đó là Đức Phật đưa cái đóa hoa lên ngày Ca Diếp giác ngộ ấy. Mà đến giờ thuyết pháp không giảng gì hết mà Đức Phật đưa cầm cành hoa đưa lên á, ngày Ca Diếp giác ngộ, tất cả chúng ta hiểu là cái gì hết, nghĩa nó là gì, tại vì mọi người đi tìm nghĩa. Thì bởi vì thế cho nên khi mà nói theo truyền thống thiền, đó là đầu tiên hết đó là Đức Phật đưa cái đóa hoa lên ngày Ca Diếp giác ngộ ấy. Mà đến giờ thuyết pháp không giảng gì hết mà Đức Phật đưa cầm cành hoa đưa lên á, ngày Ca Diếp giác ngộ, tất cả chúng ta hiểu là cái gì hết, nghĩa nó là gì, tại vì mọi người đi tìm nghĩa chứ không đi tìm tâm. Còn ngày Ca Diếp là trí huệ thanh tịnh rồi, thành ra thấy là tâm, thành ra từ đó là đi, mới nói là thiền bắt đầu từ đó mà đi, truyền từ ngày Maha Ca Diếp mà truyền đi, thì truyền cái tâm như vậy. Là còn gọi là dĩ tâm truyền tâm, dùng tâm để truyền tâm, rồi là hoặc là còn dùng câu như là truyền tâm ấn, hay là lấy tâm mà ấn tâm. À thì mấy cái đó là ở trong thiền ra. Truyền tâm ấn là một cái danh từ của thiền. Trong đạo Phật không hề có cái chữ truyền tâm ấn. Đức Phật không có dùng cái chữ truyền tâm ấn, mà nó từ thiền tông mà nó ra. Truyền tâm ấn này cũng như là lấy, tại vì ấn á, hồi xưa các bậc vua chúa đều có cái ấn. Cái ấn đó là một cái đại diện cho vua. Thấy cái dấu ấn đó có nghĩa là thấy vua. Thành ra mới dùng cái chữ ấn. Thì cái ấn này á, nó được phần nhiều trong đạo Phật dùng nó qua thân, bằng tay hoặc bằng thân hình, đều gọi là ấn hết. Bởi vì những cái đó nó thể hiện ra cái sự giác ngộ và cái từ bi của Đức Phật, cho nên kêu nó là ấn. Rồi cái ấn nó mới đi sâu vào nữa, thì đến thiền á, là lấy tâm á, làm ấn. Lấy tâm làm ấn, tức là hết khi nào mà cái tâm mình nó hoạt động á, thì chính cái chỗ đó á, nó là chỗ giác ngộ, nó là Đức Phật. Thành ra mấy vị thiền sư á, không có dùng cái gì ngoài dùng chính cái tâm đó để mà ấn, tức là để mà hứa khả, đóng dấu, chấp nhận. Đó. Thành ra khi mà có thể nói là ông thầy á, ông nói một cái câu rất kỳ lạ, ví dụ mình hỏi Phật là gì đi. Phật là gì? Ví dụ mình bảo vậy, ông bảo là cây seri ngã đổ chẳng hạn, ông nói vậy. Thì lúc đó á, là ông lấy cái tâm của ông. Ông đem, ông thiền sư ông đem tâm của ông. Ông ấn lên cái tâm của mình. Cây seri ngã đổ. Và thành ra lúc đó mình nghe cây seri ngã đổ là mình biết chứ. Nếu mình không biết tại sao mình thắc mắc, mình có biết đó là cái tâm của mình á. Thì bây giờ ông lấy cái tâm biết của ông ấn lên cái tâm biết của mình. Nhưng mà mình lại bị cái vô minh. Mình lại bảo chứ Phật phải là cái này, Phật phải là cái nọ, Phật là đấng giác ngộ từ bi, một con người cao cả, tự nhiên giờ thành cây xê ri ngã đổ mà sức kỳ quá. Thành ra mình không thấy cái tâm nữa, mà lúc bây giờ cái tâm mình nó lại thành cái thắc mắc, băn khoăn, kỳ lạ, rồi nghi ngờ, tự nhiên nó thành bao nhiêu vấn đề. Thì đó là do cái vô minh của mình tạo ra, chứ ông thầy cũng đã lấy tâm của ông ấn tâm mình rồi. Thành ra vì vậy mà có thể nói là bất cứ lúc nào là tâm mình nó cũng, tâm mình với tâm Phật, cái tâm của chúng sinh nó cũng ấn khả với nhau, nó hiện hình qua nhau, nó giao thoa qua lại với nhau. À, bây giờ làm sao mà mình thấy ra cái chỗ đó thì gọi là truyền tâm ấn đó. Thành ra một khi mà một vị đệ tử giác ngộ rồi thì không có cái gì để truyền hết, nhưng mà chính cái tâm của vị đệ tử đó nó sẽ được cái tâm của ông thầy chấp nhận bằng cái cách là hai người nói với nhau một cách rất là lạ lùng, không ai, người thứ ba nghe không hiểu là cái gì hết, nhưng mà hai người tự biết, tự nhận ra. Như tôi nói đấy, ví dụ bây giờ hỏi Phật gì, tôi bảo là cây sili ngã đổ, thì một vị đệ tử nào mà giác ngộ thì nhận ra, tức là được truyền cái tâm ấn. Còn người thứ ba nghe mà rất kỳ quái, mà nói kỳ cục, nói không ra gì hết, mà tại sao cái người kia giác ngộ? Này ra chính vì vậy mà trong thiền nó không có truyền bằng cái cách là giờ đây bây giờ con là một người đạo đức, con đã lọc bỏ hết tham sân si này nọ gì gì, cho nên ta truyền cái y bát này cho con. Không phải như vậy, không có truyền theo cái lối đó. Cũng mà giờ đây con đã hiểu được kinh Kim Cương, hiểu được kinh Pháp Hoa, cho nên con làm vị tổ, cũng có phải như vậy. Mà như thế đó, có thể là một thiền sư đưa ví dụ vào đây, cái này là kinh điển của Phật truyền lại nên ta giao cho con, thì ông đệ tử giác ngộ có thể cầm cái đó liệm vô lửa cho cháy. Nhưng mà ông sư phụ hứa khả vì chỉ cần thấy cái tâm nó thôi, còn tất cả những cái xung quanh, tất cả những cái gì gì mà những cái tâm mình nó đặt ra, những cái giá trị, những cái đạo đức, những cái gì nó không thành vấn đề đối với một vị thiền sư. Vị thiền sư chỉ cần thấy ra tâm thôi. Thành ra cái thiền nó đặc biệt, nó không có giống ai hết. Mình phải nhớ như vậy, thiền mà giống ta là không phải là thiền rồi. Không, thép quán âm quán yết cái gì mấy cái tu đó là mấy cái tu đối với thiền đó là không có mấy cái đó. Thiền là chỉ cần tâm thôi. Còn bây giờ nói cái gì đi nữa nó cũng phải thiền hết á. Mà cũng không cái gì nó mà nó không phải thiền, bởi vì đâu có gì ra ngoài tâm đâu. Thành ra cái thiền nó là một cái đặc biệt lắm, mình không có thể diễn tả được. Nó không có giống cái gì hết á. Mà nó không phải là một cái khác lạ. Mình phải nhớ như vậy. Thí dụ bây giờ tất cả có 10 cái thì thiền á, nó không phải là 10 cái đó. Nhưng mà nó không phải là cái 11. Nó cũng phải là cái zero. Cái thiền nó kỳ cục như vậy á. Thành ra mà bảo thế như là Ngài Hoàng Bá lúc mà đi hành cước á, gặp một ông thầy. Ông thầy mắt sáng như sao, như chiếu điện ra đó. Tức là ông tu thiền ghê lắm á. Hai người đi chung với nhau. Vì hồi xưa mà đi hành cước, đi tham học á, thì thường thường gặp hay làm bạn, kết bạn đồng tu mà để đi. Đi đến con sông thì không có đò, thì Ngài Hoàng Bá bảo chứ ngồi đây chờ đò. Thì ông kia ông bảo chờ chi. Rồi ông đi ở trên mặt sông á, ông đi như là đi trên đất á. Ông đi ra giữa một sông, ông quay lại, ông bảo đi chứ, ông rủ đi nữa. Đó, ông có thần thông, tu mức có thần thông như vậy. Ngài Hoàng Bá trả lời sao? Ông bảo đồ quỷ sứ. Khi nãy ta mà biết là ta lấy dao ta chặt luôn hai cái đôi chân đi cho rồi. Vậy mà cái ông thánh tăng kia nghe xong vậy, ông ca ngợi, ông bảo quả thật là pháp khí đại thừa. Xong biến mất. Thế thì biết là thiền tông đặc biệt là không có phải thần thông, không phải cái gì. Bây giờ mình có thần thông bay trời bay xuống đất gì á, thì ông thiền sư cũng phải cái đồ con nít. Ông thiền sư bay trời bay đất, cái bay trời bay đất là cái gì á? Nếu mình có tâm. Nếu mình có tâm thì làm sao mà mình thấy mình có thần thông, làm sao mình thấy bay trời bay đất được. Cái lúc mà mình còn đi nặng nề, mình chưa bay được á, với cái lúc mình bay được á, thì cái tâm mình nó là một. Mình có giác ngộ được cái tâm nó không? Thành ra bay trời bay dưới đất mà không thấy là tâm thì đúng là đồ vô minh. Đồ vô minh làm cái trò súc vật, tức là giống như con chim thôi. Thành ra nó chẳng có trí huệ gì hết, chẳng có cái gì uổng công tu hành mà hành vi thú vật. Thành ra đối với thiền sư là cái chuyện không có phải là pháp môn này, môn kia, cái này hay, cái này dở, có cái gì mà tâm thôi. Tâm thôi. Chứ có cái gì ngoài đó, giác ngộ là thấy cái tâm đó là xong. Thì thấy là về thiền tông là như vậy. Thành ra đối với thiền tông tu pháp này, pháp kia, pháp nọ gì thì ông thiền sư nghe xong thì ông có thể bảo chứ mình có thể bảo đây thì tu pháp quán âm gì thì có chừng gặp ngài Mã Tổ, tức là kể lại chuyện ngài Mã Tổ, ngài Bát Trượng. Khi mà ngài Bát Trượng sau khi giác ngộ rồi á, khi bị véo mũi cái thật đau á, mà giác ngộ về sau này á, bắt đầu giác ngộ mà đã làm chức vị cao rồi đó, cái trở về tham lại, tái tham, tức là tham lại lần nữa, tham thiền, tham học. Và lúc giờ vào gặp thầy, không có nói chuyện là bây giờ ông tu đến đâu, nói cho thầy nghe, tu đến chỗ nào nó ra làm sao, gì hết á. Nhưng mà ngài Mã Tổ chỉ làm một cái, vừa thấy đi vào thì tôi không nhớ cái đoạn đó một cách chi tiết, nhưng mà đại khái là một hành động rất đặc biệt. Tức là ông lấy cái phất trần, ông giơ lên một cái, chứ không có nói năng gì hết. Ông giơ, tức là ngài Mã Tổ thấy ngài Bát Trượng vô cầm cái phất trần đưa lên này một cái, thì ngài Bát Trượng mới nói cái gì, làm gì đó, thì ngài Mã Tổ mới lại treo cái phất trần trở lại. Xong rồi, vậy là xong rồi. Rồi bây giờ đó, bây giờ ông về trở lại, bây giờ tôi xem ông đệ tử mình, tôi xem là ông cái Phật pháp của ông nó đến chỗ nào. Xong xuôi cái thì ngài Mã Tổ mới hỏi là về sau này á, nếu mà ông dùng cái gì để mà lợi ích cho chúng sinh, thì ngài Bách Trượng mình với lấy cái phát trần dơ lên cái, thì ngài Mã Tổ mới nói đại khái là có cái đó hay vậy thôi. Thì ngài Bách Trượng không có trả lời hết, treo cái phát trần trở lại chỗ cũ, làm giống hệt ông thầy mình ấy. Lúc bây giờ ngài Mã Tổ mới bèn chấn chỉnh con người lại, chấn chỉnh thân lại, hét lên một tiếng thật lớn, hét một cái mà ngài Bách Trượng choáng váng ù tai 3 ngày luôn. Thành ra mà quán âm cái gì gặp ông thiền sư mà ông bất ngờ ông hét cho một cái để xem tai biết quán đâu ra âm nữa, thấy không? Hoặc là ông thôi ấy, mình bảo tu quán âm, ông thiền sư có nhiều cách đó. Ông đến ông có thể ông chửi cho mình một trận, ông chửi thô lỗ nữa. Mấy ngày thiền sư là dùng đủ mọi cách ấy. Lúc bây giờ mà dục rịch thì lên thì ông bảo sao quán âm hay quá vậy. Hoặc là ông có thể là ông nói một cái lời gì ấy, xong rồi mình ngạc nhiên mình không hiểu gì hết, thế ông bảo sao phương pháp quán âm của ông nó đi mà ông mất tiêu rồi. Tại vì tất cả những lời nói là âm thanh á, mà mình tu quán âm ấy, để xem mình quán thử xem cái âm thanh nó là cái gì vậy. Nếu mà mình nghe nó thô lỗ mình tức thì quán âm gì nữa, nếu nghe nó kỳ lạ chẳng hiểu gì hết thì quán âm đâu nữa. Hoặc là nói cái lời dịu dàng nghe khoái quá mà quán âm chỗ nào nữa, rốt cuộc chỉ là quán tham sân si thôi. Thành ra một ông thiền sư cũng có thể sử dụng mọi cách, mình có tu cái pháp gì. Như vậy Trung Quốc sư ông có ông sư người Ấn Độ sang vua mời vô, ông sư đó là ông tha tâm thông, mình suy nghĩ thì ông biết hết ạ. Thế mời Huệ Trung Quốc Sư vào gặp. Huệ Trung Quốc Sư mới bảo tôi nghe nói là thầy ai nghĩ gì thầy cũng biết hết à. Ông kia bảo dạ không dám. Thế Trung Quốc Sư bảo hiện giờ ông có biết là tôi nghĩ gì không? Thế ông Sư Hồ bảo chả, ngài đang còn ở giữa chợ, ngài nghĩ đến chợ, nghĩ đi chợ. Thế mà thế giờ ông biết tôi đang ở đâu không? Ông kia bảo chả, ngài quốc sư mà cũng thơ mộng cái đang đứng trên cầu gì ngắm cảnh nước mới non này nọ gì đó. Thế là nghĩ cái gì đó ông nói chúng cái đấy à. Cái cuối cùng cái Huệ Trung quốc sư hỏi thế bây giờ thì tôi ở đâu đây? Ông kia nhìn không ra tâm của ngài nữa, nhìn thấy tâm nữa không biết là đâu hết á, nhìn đứng lát ngơ ngẩn hết. Thì Huệ Trung quốc sư bèn la luôn, nhưng mà cái đồ yêu tình tưởng với cái đó là cái gì hay ho lắm à, thì cho mình thấy tức là thiền á, mình có tu đến đâu không cần thiết mình có thấy tâm hay không. Rồi ngài động sơn có một vị đệ tử, thì cái ngài đệ tử đó tu hành ở dưới chân núi, lập cái am nhỏ tu hành á, thì thường thường đến giờ thọ trai thì lên chùa thọ trai, nhưng mà cách đó cả tháng trời cũng thấy lên thọ trai. Hôm đó ngày gặp ngài Động Sơn mới hỏi thế sao cả tháng này ông đi đâu mà không thấy ông lên thọ trai gì hết. thì ngài kia mới trả lời mà chứ tại vì bây giờ buổi trưa nào cũng có người cõi trời đem đồ xuống cúng dường hết, cho nên khỏi có lên trên chùa Thọ Trang. Người ta tu đến cái mức độ vậy, tu đến mức người cõi trời đem đồ xuống cúng dường đấy. Thì mình mà sư phụ mà gặp đệ tử vậy là ca ngợi lắm rồi, máu ca ngợi tán thán. Để gặp ngài Động Sơn mà chứ tôi tưởng ông tu cái cách nào, ông tu cái lối tà đạo đó hả? Đó, thế là ông phải coi chừng, phải liệu hồn ông á. Thế là sửa lại, sửa lại rồi ngài mới nói cái câu của Lục Tổ á. Thì lúc bây giờ ngài kia nghe xong mới giác ngộ, tức là mình đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Chính lúc đó cái bản lai diện mục của mình nó là cái gì, chính lúc đó ngay cái lúc không nghĩ thiện nghĩ ác đó là cái bản lai diện mục của mình. Thì tự nhiên ngài kia giác ngộ, mà từ lúc giác ngộ về rồi á, về am ngồi thiền á, chư thiên thần xuống để cúng dường không nhìn thấy ngài đâu nữa hết. Ngồi ngay tại am mà nhìn thấy, cứ lòng vòng như vậy 3 ngày cũng thấy ngày đâu nữa, từ đó không có xuất hiện để cúng dường nữa. Thì biết ngay là trong thiền đó, tu là không có kể cái chuyện đó, không có nghĩ cái chuyện bên ngoài, không có nghĩ cái chuyện danh vọng, không có nghĩ có chuyện thần thông, không có nghĩ chuyện là cao tăng, không có nghĩ chuyện gì, không có nghĩ gì hết. Nghĩ ra cái giác ngộ là tâm, thấy là tâm. Thành ra đó là một cái mà phải nói là cái người tu thiền không phải là cái người tầm thường. Bắt buộc cái người đó mình phải hiểu, bắt buộc cái người phải nhiều kiếp tu hành lắm rồi, phải là những hiện thân của các Bồ Tát. Thành ra ngày nay mình người phàm mình không có tu cái thiền được, mình nghe mình khoái mình đã vậy thôi, mình tu không được. Hỏi cái gì chứ bây giờ cứ nội cứ nói không nói đến Đức Phật, mà cũng không nói đến là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên,